có cái chất độc của cái sân giận khiến cho cô Thiện Hỷ phải đánh giá cô Nguyên Tử xấu, và từ đấy cô Nguyên Tử, cô Thiện Hỷ trông cái cô Nguyên Tử quay mặt đi. Đấy, thế thì vì vậy cho nên rằng trong nó có cái chất độc nằm ở phía trong, mình vẫn làm độc người ta mà mình không ngờ. Mình cứ tưởng tôi bình an lắm, tôi đâu có giận ai, tôi đâu có sân ai, nhưng trong lời nói nó có chất độc. Cho nên đây cái tham với cái sân của mình ấy, nó vẫn tìm cách nó tiết cái chất độc trong cái lời nói, thế hoặc là trong suy nghĩ. Đấy, trong suy nghĩ thế nào nó tiết cái chất độc. Anh nãy là con nói về cái sân, còn bây giờ nói về cái tham, làm sao trong ngôn ngữ nó vẫn lộ ra cái tham mà tựa hồ như không có, êm dịu như không, nhưng nó có lộ cái tham. Ví dụ
dạ,
con thấy cô Nguyên Tử của có cái áo đẹp, con thích lắm, nhưng mà không tỏ lộ ra bên ngoài, nhưng nó vẫn tiếc cái gì ở trong đáy lòng mình ấy, nó vẫn lộ ra lời nói. Dạ
thầy, như bây giờ con thấy Nguyên Tử có cái áo đẹp,
dạ, con thích lắm đấy,
nhưng mà ở cái lời nói của con nói
thì con ra con mân mê cái áo. Dạ, chị mua ở đâu thế? Cháu chị đẹp nhỉ? Thì đó là trong cái tâm mình nó có cái thích ở trong, ngấm ngầm ở trong. Thế thì nó bộc lộ, nó vẫn hàng ngày nó vẫn bộc lộ ra trong lời nói, trong suy nghĩ của mình. Bởi vì nó thấm ở trong suy nghĩ, cho nên nó mới bật ra cái lời nói. Với cái người ta tinh ý, ta nghe là ta thấy. Còn mình ấy, nhiều khi các con thì không thể tâm, cho nên là cái coi thường, thấy là thông thường thôi. Nhưng mà cái người tinh ý là người ta thấy ở trong một cái lời nói của mình, người ta thấy được cái tham hay cái giận ở trong đó. Thế thì nói là nó chúng ta vẫn đẩy nó xuống đáy lòng, thế nhưng mà thật ra hàng ngày nó vẫn tiết chất độc. Tại sao lại gọi cái đó là cái chất độc ở cái tham với cái giận, và nó thấm ở trong cái suy nghĩ của mình, thì thế nào nó cũng khiến cho con hoặc lời nói hoặc việc làm mà động với người khác, khiến cho mình ngày mai phải chịu một cái quả báo. Hiện tại mình nói thì người ta phải chịu đọc, ta bị cái đọc thì người ta phải kết quán, ta phải nhậm hơn, rồi ngày mai sẽ có cái báo đáp với nhau trong một chút nào. Cho nên ở đây gọi là chất độc, tham với cái sân là cái chất độc. Chỉ có người nào hành thiền chánh niệm đã quán chiếu mới thấy được vết tích của chúng. Câu này là đợi là thế nào nhỉ Liên Hương? Thì cái mống niệm, chỉ có người nào mà tu cái tứ niệm xứ này, mà tu mà phải hàng ngày tu như các vị chuyên tu bây giờ thì mới hy vọng, chứ còn các vị hộ pháp thì thầy không tin. Ngành chùa phải có cái tu thực tập thật sự như các vị chuyên tu thầy mới tin, bởi vì những các vị ấy phải nhìn cái tâm người ta suốt ngày, chứ còn các vị hộ pháp thì vẫn bị nó đánh lừa, không thấy được. Phải các vị chuyên tu rồi hàng ngày mình xoay lấy cái tâm của mình, mỗi một cái móng, một cái vết tích của nó người ta thấy được ngay, thấy thì mới chịu được. Cho nên cái pháp môn này quý vô cùng, nhưng mà chỉ quý cho người nào thực hành. Còn nếu học nghe xuyên như chúng mình vậy, rồi chạy lang thang ở bên ngoài không làm được. Phải thực hành, phải đủ phước duyên mà có tâm. Cái người nào mà chỉ ngồi mà tu những cái này là phải là bậc các bậc thiện căn, người ta mạnh lắm, mà có tu như thế mới có nói chuyện. Cho nên tứ phần luật có câu: dù gì rằng tánh giới giá giới không trái phạm, và thì mình biết gì, dù rằng tánh giới giá giới không trái phạm, nghĩa là giữ giới cả phần tánh lẫn phần giá. Tánh giới là những giới nặng, mà giá giới là những giới nhẹ, nhưng cả giới nặng giới nhẹ mình đều không trái phạm. Này, dù rằng cái vị nào mà kỳ giới đến trình độ ấy cũng chỉ điều ngự được những thô ác của thân và miệng và thôi. Mà phải nhớ rằng những các vị mà chỉ điều ngự được cái phần thô của thân và miệng, cái phần tế nó vẫn còn, mà những phiền não vi tế nó vẫn còn ấy, thì vẫn còn phải ở đâu? Trong cõi dục giới, còn tham còn sân. Bao giờ các vị chói sạch phiền, nghĩa là giới vượt các vị sáng quắc, chói sạch mà các vị lại lập trí tu thiền, cứ theo thứ lớp tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khiến cho cái thân hiện tại các vị tuy cũng là bốn đại, nhưng mà bốn đại mà đã được thanh tịnh hóa rồi. Trong cái lúc mình tu cái tâm để kiểm điểm mà rửa sạch cái tham cái sân, thì cái đất nước gió lửa ở cơ thể mình ấy, gọi là bốn đại thanh tịnh, nó được thanh tịnh rồi. Thanh tịnh như là người ở cõi trời, ở cõi sắc, sắc giới này, thì khi ấy mới gọi là người lành. Bởi vì cái tâm của các vị nó thanh tịnh, thanh tịnh cảm cảm cái quả khiến cái tứ đại toàn thân cũng thanh tịnh như các vị ở cõi trời sắc giới. Đấy, nghĩa là cái tâm của các vị là thanh tịnh thật sự như vậy, thì khi ấy mới dùng cái chữ lành phát hiện được. Còn bây giờ của chúng ta còn sống ở cõi dục giới, cái tâm ở cõi dục giới nó còn tham sân, tuy nó không hiển lộ mạnh cái tướng ra bên ngoài, nhưng ngấm ngầm nó vẫn là tham là sân, bản chất vẫn là tham là sân, thì làm sao gọi là thiện, gọi là lành được? Cho nên dù giới luật có đầy đủ bao nhiêu mà cái bản chất vẫn là tham là sân thì chưa có thể gọi là lành được. Hối hận thuộc về bất định. Bất định nghĩa là thế nào nhỉ? Định nghĩa là nó không biết định là thiện hay là ác. Cho nên người ta gọi là cái tâm sở bất định, nghĩa là nó không hẳn là thiện, không hẳn ác. Khi mà mình có lỗi mà mình biết hối thì đó là người thiện. Cho cái người có lỗi mà lại không biết hối hận thì cái người học, người là người biết đi. Thế cho nên là có lỗi mà biết hối hận thì đó là gọi là thủ đoạn thiện. Thế còn có lỗi hối hận rồi, đã sám hối rồi, có cái tâm biết thế là không nên, quyết định chừa bỏ rồi, mà cái tâm nó lại cứ nghĩ tới cái dây dứt nhớ nghĩ, thế thì cái hối hận ấy trở lại thành cái sâu, bởi vì nó chướng ngại cái sự tu hành. Thế cho nên gọi là bất định, nghĩa là nó không nhất định là thiện hay là ác. Có khi thì nó là thiện, mà có khi thì nó lại là ác. Nhận được chỗ sai của mình, quyết tâm chừa bỏ, đấy, như thế thì tốt, chừa rồi thì là đủ. Chứ đừng có mặc cảm tội lỗi ám ảnh thì sẽ không, cái tâm nó không được bình an để mà tu hành. Đó là nói về cái hối. Còn bây giờ nói về cái sợ hãi. Các cái anh hay sợ ma tiến thủ, tức là cái trí tiến thủ, tức là cái tâm muốn tu thêm lên, muốn tiến lên.
Thủ tức là giữ cái chỗ tiến lên đó hả thầy? Sao gọi là thủ? Chính là thầy, cái chữ tiến thủ, chữ thủ nghĩa là mình giữ cái chí hướng đó, mình tiến lên, nó có chữ thủ hay sao?
Cái danh từ tiến thủ người ta dùng quen quá đấy rồi, thì chắc là chính ra là phải gọi tiến thủ. Nhưng mà cái giọng của chúng mình đặt nói nó cứ dần dần cũng như tự thổ, thì bây giờ mình gọi là tự bộ. Mình cái trong cái lời nói của nhân gian nó dần dần nó cứ chặt đi. Chứ đáng lẽ phải nói là tiến thú. Thú là hướng về một cái mục đích gì. Thế nhưng mà cái tiếng nói của người ta, cái danh từ này nó ta nói quen quá đi rồi, nó chạy đi một tí thì gọi là tiến thú. Bây giờ nói về cái sợ hãi. Sợ hãi là một nội kết quan trọng. Cái sự quan trọng đây nghĩa là thế nào nhỉ Liên Hương? Cái nghĩa nó là nặng. khó dạy, khó từ, chứ không quan trọng đây không có cái nghĩa là nó đúng một cái địa vị quan hệ, mà chỉ có cái nghĩa là mình khó chữa. Chất liệu của nó là vô minh ngã ái, vậy ra đâu mà chúng ta có cái sợ hãi quý cái thân này, cho nên sợ những cái tổn hại đến thân, cho nên mình hay sợ ma. Thực sự ra cái sợ ma thì đã đành là do cái tâm ngã ái, nhưng mà cũng không phải là không có. Và nhiều những người sợ ma là người ta đi đến cái chỗ tối là người ta sợ. Thế mà trong kinh cũng nói các loại quỷ gọi là lệ quỷ, và lệ quỷ phải đó, chuyên môn nó ở cái chỗ tối, mà ở những cái chỗ tối tăm, cái loại quỷ đó. Thế cho nên mình đi đến cái chỗ đó thì cũng có những các cái quỷ họ đứng ở đấy, cho nên là tự nhiên nó có cái cảm giác nó giận dợn. Cái người mà người ta gọi tiếng Việt Nam mình gọi là cứng bóng vía thì người ta bình an, còn những người yếu bóng vía, thế nào là cứng bóng vía và thế nào là yếu bóng vía? Cái vía, cái hồn, cái phách, tức là một cái tâm của mình. Nhưng mà trong nhà Phật thì không học đến cái chuyện đó. Cái nhà nho người ta có phân tách, ta phân tách. Thầy nhớ là thầy Quyền, chị em nhớ là tổ Phật ra là nói hình như cái hồn ở phổi à?
Dạ, cái gì ở gan á?
À.
Mắt ở gan cái gì đó?
cái gan là cái trí.
Dạ.
Đó. Hồn, phách, vía, ý, trí, năm cái, thì nó ở trong ngũ tạng của mình. Nhưng mà nhà Phật thì không học, cho nên thầy không có thuộc. Tức là nhà nho người ta có chia, có cái hồn, hình như cái hồn ở phổi. Còn thầy nhớ là nhớ lang máng thôi. Còn cái thần ấy thì ở tim, còn cái trí thì ở gan, cái vía thì ở thận. Cho nên thận nó thuộc về chủ về tinh, tinh đi khí nó rất thức tạp. Ta học của nhà nho, ta học kỹ những cái này nó cũng có cả chứ không phải không.
Nhưng mà năm cái nó cũng là cái tâm
của mình. Nó thuộc về cái tâm của mình, nhưng mà nó có năm cái công dụng. Thì người ta chia ra là năm thứ như thế.
Còn
là thật mà mình thì chia ra là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hình thức.
Mà thầy như vậy là tức là nó có đứng ở chỗ đó, nó có ngự ở chỗ đó thì...
Đấy, ông Tổ Giáo Quang ngài nói là thầy không nhớ rõ, nhưng mà thầy nhớ rằng cái hồn này ở phổi.
Dạ,
nghĩa là năm thứ nó ở bên ngũ tạng của mình. Năm cái.
Dạ.
Ta nói về những người xuất hồn.
Dạ.
Thì đây cái hồn nó đi. Cái hồn nó đi. Ừ,
cái
đó.
Nhưng mà
cái tâm đó người ta vẫn sống. Mà cái hồn chi bởi vì nó có năm cái là thầy, mà nó đi có một thôi.
À, vậy là cái hồn đi đâu còn cái tâm
nữa. Cái hồn nó đi. Ờ, có người vẫn sống, vẫn thở, vẫn
như
thường.
Cái
đó là thầy không nghiên cứu kỹ cho nên thầy không biết. Nhưng mà có những người xuất hồn thì có, những người tu rồi bên thông thiên học này, người ta chưa, mà người ta cái hơi thở, ta cũng tu về cái hơi thở, một thời gian thì là người ta xuất hồn được.
Hình như là con nghe người ta luyện cái luân xa đó
các bạn. Cái luân xa lại là một việc khác, cái này không luyện luân xa. Cái này chỉ luyện, chỉ người ta luyện Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mà người ta theo cái hơi thở. Sợ hãi là một nội kết. Chất liệu của nó là cái vô minh ngã ái. Thầy vừa hỏi Duy Kiều đó. Ngã ái là nghĩa là mình chất cái thân này là ta. Cho nên đối với cái thân này mình ái luyến nhiều. Vì vậy cho nên lúc nào cũng sợ thiệt thòi, sợ mất sự mất còn, thế cho nên hay sợ. Thế còn cái người nào mà cái nhà ái của người ta nhẹ, tu cái tứ niệm xứ dần dần cái nhà ái nhẹ thì nó bớt những cái sợ hãi. Các có kinh nghiệm trong sự tu hành đều quả quyết, sợ hãi ta đi đôi với chấp ngã. Tiểu thừa thì dùng pháp quán bất tịnh. mà đại thừa thì dùng bát nhã quán thiếu là thuốc thí vô ý. Vô ý là thế nào nhỉ? Vô ý là thế nào? Là không sợ hãi. Tức là mình bị cái bệnh sợ hãi thì bây giờ cái thuốc không sợ hãi, quán bất tịnh với ba quán bát nhã, hai cái nó có liên quan gì với nhau không, mà nó lại cùng chữa cái bệnh sợ hãi này. Trung quy hai cái pháp này là để cho chúng mình xả cái ngã chấp. Thế cho nên hễ mà tu hai cái pháp này, xả được ngã chấp thì sẽ không có cái sợ hãi. Đặt trước cái bài văn kết dễ pháp tựa ba quán trước, các hiện tượng ấy đều liên hệ đến tâm ý ta cùng một bản chất với tâm ý ta, không hề biệt lập với tâm ý ta. Hiện tượng ta quán chiếu, các hiện tượng ấy đều liên hệ đến tâm ý ta cùng một bản chất với tâm ý ta, không hề biệt lập với tâm ý ta. Liên tạc được ấy nó lại cùng một bản chất với tâm ý ta, nó không hề biệt lập với tâm ý ta. Thì cái hiện tượng ấy là cái gì? Cái đau thì cùng một bản chất với con thì đã đành ai cũng hiểu. Như ví dụ như là cái một cái màu sắc đi, ví dụ cái lá, con nhìn cái lá bên ngoài, làm sao nó lại cùng bản chất với tâm ý con, nó không hề biệt lập với tâm ý con. Cái lá mà con tiếp xúc, chứ còn cái lá bên ngoài nó là cái gì thì không bao giờ mình biết được. Còn cái lá mà mình thấy được, mình tiếp xúc được ấy, thì nó là cái bóng, nó hiện ở trong cái thần kinh. Thì cái tâm thấy thì nó cũng là ở cái thần kinh. Có phải cái kiến thần, cái tâm thấy ấy, cái tâm mà biết thấy có phải ở thần kinh không? Thế thế mà cái lá thì cái lá mà chúng ta tiếp xúc được ấy, thì cái bóng ảnh ấy nó cũng hiện ở đâu? Ở ngay nơi thần kinh. Cho nên cái vật mình thấy với cái biết thấy của mình, tức là cái nhận thức của mình, nó cùng ở một chỗ, cùng tại cái thần kinh. Cho nên mới nói là nó cùng một bản chất với tâm ý ta. Nhưng mà nhớ rằng cái của chúng ta nó cùng bản chất đây ấy, là cái bóng mà chúng ta tiếp xúc được. Còn cái vật ở bên ngoài thật sự thì chúng ta không hề biết, tuy là nó vẫn có. Cái đó là bản chất, cái bản chất với cái bóng ảnh. Cái bản chất ở bên ngoài nó có thật sự, nhưng mà ta không thể biết được. Ta chỉ biết qua cái nhận thức của chúng ta là cái bóng thôi. Cũng như bây giờ liên tạc nhìn của tuệ giác, cô tuệ giác mà liên tạc giao tiếp thì có cô tuệ giác ở bên ngoài thật, cái tay sờ sờ nó có thật chứ không. Thế nhưng mà mình không thể nắm được cô tuệ giác thật. Cái hình ảnh mà cô mà liên tạc thấy cô tuệ giác, và tuệ giác chỉ tiếp xúc được cái hình ảnh, liên tạc chỉ tiếp xúc được cái hình ảnh của tuệ giác mà thôi, chứ không thể nắm được của tuệ giác thật. Cái này chị em biết rồi, đã có tin không? Bây giờ cái lấy cái tay mà sờ sờ vào của tuệ giác thì cái mà mình tiếp xúc được ấy là cái cảm giác nó hiện lên ở trên cái xúc giác của mình. Chứ còn của tuệ giác thật ấy, mình cũng có nắm được không? Chúng ta nhận được sự việc là qua thân thức, nhưng cái tay ấy thì gọi là thân thức. Cái mùi thơm thì gọi là vật gì tự thức, và cái ngọt ngon thì gọi là thiệt thức. Đó. Chúng ta tiếp xúc với sự vật qua cái thức tâm của chúng ta, nhẫn nhĩ tị thiệt thân ý, sáu cái thức đó là của chúng ta miếng ra mà thôi. chứ còn sự vật, sự thật ở bên ngoài chỉ có Phật mới thấy đúng sự thật, còn chúng ta bao giờ thấy sai. Ở đây ấy, ngài bảo chúng ta nhận rằng hiện tượng ta đang quán chiếu đây, chăm chưa? Cái hiện tượng này quán thí dụ là cô xuất khí ở trước mặt con, chăm chưa? Thì cùng một bản chất với tâm ý con và không hề biệt lập với tâm ý con. Cái cô phước trí mà con tiếp xúc được ấy, thì là cùng một bản chất, nghĩa là nó ở ngay với thần kinh của con thấy được ở thần kinh con sờ sờ cái này con biết được cũng ở cái thần kinh xúc giác của mình. Con ngửi cái mùi cái này con cũng là ngược ở cái thần kinh tỉ thức của con, nghĩa là do các thức của con nó biến ra. Chứ còn cô phước trí thật, cô đứng ở bên ngoài á, con có tiếp xúc được thật không?
Thầy không.
Cô cái phước trí thật ở bên ngoài chỉ có Phật mới thấy đúng sự thật, còn chúng ta là chỉ thấy theo sáu thức của mình mà nhận biết vạn pháp thôi. Cho nên đây ngài mới nói là cái hiện tượng ta quán chiếu đều là do tâm thức ta biến ra cả, nghĩa là do cái nhận thức của ta nó đã biến ra cái hình, cái thân thức của mình nó biến ra cái cảm giác, thế là do sáu thức của chúng ta nó biến ra để chúng ta phân biệt. Chứ còn cái phước trí sự thật ở bên ngoài mình không có thể nào mà tiếp xúc được. Thế cho nên ngài mới lại cho thêm một câu nữa: ta quán chiếu chúng như bàn tay phải đang nắm bàn tay trái. Sao lại nói như vậy nhỉ? Chung quy vẫn là do cái thức của mình nó biến ra mà thôi, để cho mình thọ dục. Nghĩa là chung quy vẫn là cái nhận thức của mình. Mình nhìn cái biết thì tựa hồ cái biết là cái vật bên ngoài, nhưng mà cái biết mà mình nhìn được ấy là nó ở đâu? Cái hình ảnh ở thần kinh mình. Thế cho nên cái kiến tầng, tướng tầng của cái ý thức ở cùng tại cái thần kinh. Kiến tầng là cái bóng của cái biết, kiến tầng là cái thấy, mà cái bóng cái biết ấy là cái tướng tầng. Kiến tầng, tướng tầng đều ở tại cái thần kinh của mình. Vì thế cho nên ngài thí dụ là như bàn tay phải đang nắm bàn tay trái, thì ngài ví dụ cái bàn tay phải nắm bàn tay trái là tại sao ngài lại có cái ví dụ đó? Thì cái viết ở trong thần kinh của chúng ta, thì thần kinh ấy nhất định là chỉ có của ta mà thôi, một cái thần kinh đứng đó và ta thấy. Tuy là có cái thấy và cái bị thấy, cái bút bị thấy và cái nhận thức nó thấy, nhưng mà cũng cùng là một cái biết ở thần kinh mà thôi. Thì cũng như ở đây ngài ví cái bàn tay phải nắm bàn tay trái là cũng một ta mà thôi, chứ không có hai, không phải là hai cái khác nhau. Cho nên chủ thể quán chiếu là chánh niệm. Chủ thể quán chiếu chánh niệm tức là chính ta đang nhìn cái sự vật. Bây giờ chúng ta nhận nghĩa chưa được không? Những cái hiện tượng mà chúng ta quán chiếu thì có thể là về tâm pháp, có thể là sắc pháp. Tâm pháp thì dễ rồi, tâm với tâm là một, cái đó chả phải bàn. Nhưng mà sắc pháp ấy thì chúng ta chưa quen. Chúng ta cứ yên trí rằng sắc là những vật ở bên ngoài ta, như con mỗi con người ở cách biệt ra khác nhau. Thế cho nên chúng ta cho sắc là cái thứ ở bên ngoài, nhưng mà trên sự thật như chị em vừa nói đấy, chúng ta tất cả những cái gì mà chúng ta thấy được là thấy ở đâu? Ở thần kinh. Thế cho nên những cái bóng ảnh, những sự vật mà chúng ta nắm được đều ở thần kinh chúng ta cả. Vì thế chúng ta cứ tưởng là chúng ta nắm một cái bên ngoài mà sự thật chính là ta đang nắm ta như tay phải nắm chặt lại cái tay trái, mình thấy cái bóng ảnh. Bởi vì như ba cái ai có vẻ thì em biết, ừ thì tôi biết, cái mà tôi thấy được là tôi chỉ thấy được cái bóng ảnh. Nhưng mà tôi cứ yên chí rằng cái bóng ảnh này nó phản ảnh đúng cái sự vật ở bên ngoài. Nhưng mà ai có vẻ cái bóng ảnh này nó khác, tùy duyên và quần nghiệp nó phát hiện. Duyên cũng của mình, nghiệp cũng của mình. Thành ra một cái mình thấy đây là cái bóng của mình, theo duyên, theo nghiệp của mình, chứ không phải cái vật thật ở bên ngoài. Những cái gì mà chúng ta thấy được đều là những cái nó hiện ở thần kinh con mắt, thần kinh cái tai, thần kinh cái mũi, cái lưỡi. Nghĩa là ở thân ta, ở ngay nơi ta. Cho nên đây là để bảo rằng như bàn tay phải nắm bàn tay trái. Chỉ có cái điều đó, những cái mà chúng ta thấy được đây nó lại không thật sự đúng sự thật, bởi vì nó theo duyên và theo nghiệp. Như con mắt, nếu chúng ta có con mắt cua, con cua nó nhìn cô Vinh, cô Phước Trí, nó có thấy giống như cô Trân Thường nhìn cô Phước Trí không? Hình ảnh khác nhau. Thế cho nên nó tuần nghiệp của mình mà nó hiện lên. Chứ trên sự thật thì mình không thể biết rõ. Làm hơi thở có tác dụng an lành, nghĩa là khi chúng ta chánh niệm thì cái tâm chúng ta nó không bị loạn động, nó không bị kích thích, cho nên nó an ổn. Do đó mà cái hơi thở theo cái chánh niệm mà được bình an. Thế cho nên gọi là chánh niệm làm hơi thở có tác dụng an lành và trị liệu, tức là nó chữa được bệnh. Cũng như ánh sáng mặt trời đi vào cây cỏ và chuyển hóa được cây cỏ, thì đây chúng đang nói ta quán chiếu chúng như bàn tay phải đang nắm bàn tay trái, mà chủ thể quán chiếu là chánh niệm, tức là quán đây thì là ai quán? Chính là chúng ta đang quán, chính cái chánh niệm này nó đang quán, cho nên nó là chủ. Mà bởi vì chánh niệm, cái vọng niệm thì nó lăng xăng, nó khiến cho loạn. Còn chánh niệm ấy, thì lúc bây giờ an ổn tinh thần. Cho nên cái quán chiếu, cái trí nó đang quán chiếu, nó là chủ. Nó làm thành ra nhờ cái chánh niệm an ổn, thành ra cái hơi thở của chúng ta nó cũng được an lành. Do đấy nó trị được những các bệnh và được trị liệu, nghĩa là nó khiến tâm mình bình an, khỏe mạnh, khoan khoái. Ở đây ngài ví cái chánh niệm của chúng ta này, nó khiến cái hơi thở được bình an và cơ thể chúng ta được bình an. Thì ví như là cái ánh sáng mặt trời nó khiến cho cây cỏ được bình an, được tốt tươi. Công trình quán chiếu là công trình thể nhập và chuyển hóa, tức là chúng ta ngay cái lúc chúng ta quan sát, chúng ta đang chiếu soi đây là thể nhập và chuyển hóa, tức là chúng ta coi như đưa tinh để đem tinh thần và cái hơi thở của mình chuyển hóa, cái hơi thở của mình nó đều hòa và thần kinh do đó bình an, tất cả cơ thể do đó mà được bình an trở lại. Tâm quán chiếu này chính là chúng ta, mà chúng ta quán cái gì? Chúng ta đang quán cái hơi thở, cho nên chúng ta đang quán chúng ta, cho nên gọi là không phải một quan sát viên đứng ngoài, mà chính chúng ta là kẻ đang thở, người đang tham dự vào cái việc thở này. Bởi vì ta quán chiếu cái gì? Ta đang quán chiếu cái hơi thở của ta. Vì ta là kẻ đang tham dự cái hơi thở, thế cho nên ta mới chuyển hóa được cái hơi thở, khiến cho nó được an ổn, bình an trở lại. Và đồng thời chuyển hóa cả cơ thể, cả mạch máu, cả trái tim, cả sự hô hấp, mỗi mỗi nữa, cả thần kinh nữa, mỗi mỗi nữa, an ổn trở lại theo với cái chánh niệm của chúng ta. Nhờ chánh niệm hơi thở an tịnh, mà hơi thở an tịnh thì cơ thể an tịnh theo. Trung quy thì chỉ định nói có thể vọng tâm đấy, hàng ngày tâm vọng tâm là tâm thất tuyệt, cho nên nó cuồng loạn, bản thể nó là cái vô minh. Vọng tâm tức là chúng hàng ngày như đi về các vị ở bên Đan Hộ Pháp đó, tâm đang vọng tâm, thế thì đó là tâm thất niệm, là tâm thất niệm. Thất niệm tức là quên, nghĩa là nhớ cái này nhớ cái khác, nó lộn, cái tâm nó lung tung, nó gọi là buông loạn. Thì cái loại tâm này bản thể nó là vô minh, không có trí để chiếu soi. Chánh niệm an định chuyên trú, bản chất là tuệ giác. Đấy, ở đây ngài nói là cái vọng tâm của chúng ta nó nghĩ cái nọ cái kia lăng xăng, bản chất của nó là vô minh. Còn cái chánh niệm của chúng mình có cái sự tự chủ, mình muốn niệm cái gì thì cái hiện lên, như thế gọi là chánh niệm. Thì bản chất của nó là tuệ giác. Thiền quán thắp sáng chánh niệm để chuyển vô minh thành tuệ giác. Thân thể chúng ta bất tịnh, tâm địa chúng ta đầy những lầm mê, nay chánh trí thực hiện giải thoát, thấy được phiền não tức là bồ đề. Đó, ngài nói thấy được phiền não tức là bồ đề. Cái tham nó hiện lên biết là tham, cái sân nó hiện lên biết nó là sân, như thế gọi là mình có bồ đề, có trí tuệ. Cũng như người làm vườn thấy được phân giác chính là bản chất của hoa hồng, cho nên không sợ hãi, không chạy trốn, mà vui vẻ trong cái sự nghiệp chuyển hóa. Thì cái câu này là định nói cái gì đây nhỉ? Thiện pháp chân lý vừa mới hỏi đó. Ba mươi cái vọng tưởng nó khởi lên đây có làm nào? Đó là sợ hãi. Thì giờ biết rằng những cái vọng tưởng ấy nó tỉnh ra thì là nó hết, là trí tuệ, thì thôi đâu có sợ gì nữa. Thứ hai, tức tập dạy chúng ta phát khởi chánh niệm, nhận diện sự thật của thân là bất tịnh, của tâm là đầy phiền não nguy hiểm. Thì những phiền não của chúng ta thì sao lại bảo là nguy hiểm như thế? Nó khiến cho mình đã địa ngục ngạ quỷ đằng xanh, cho nên cái tâm chúng ta đầy phiền não, thân thì bất tịnh là cái quả báo của những cái xấu khổ, rồi cái tâm thì là đầy phiền não. Nó không phải chỉ phiền não xuông, có thì phiền não xuông mà nó lại còn nguy hiểm là hết cái thân này lại còn đọa lạc nữa. Rõ cái thân của mình đáng chán là như thế, cái tâm của mình lại đáng chán là như thế, mà hết cái thân này lại có nguy hiểm nó đạo trả được. Thế nhưng mà không ghét bỏ. Tại sao không ghét bỏ gì?
Ghét bỏ nó thì không có chỗ mình đi đến qua bên kia.
Kẻ không ghét bỏ, không tự biến mình thành một bãi chiến trường, một nơi xung đột giữa thiện và ác. Làm sao mình lại biến mình thành một bãi chiến trường xung đột giữa thiện và ác là thế nào? Và đây chúng mình cái mục đích là bỏ ác để tu thiện, nghĩa là mình về sơ thiện và mình muốn đánh cái ác đi, mà cái ác ấy thì nó lại chính là tâm địa của mình. Vậy thì mình sợ khá, bởi vì thông thường đây là ý của Ngài nói, thông thường chúng ta tu hành thì tránh ác mà làm lành, như học về giới luật đấy, thì một bề theo cái thiện, một bề vứt cái ác đi. Thành nó nói tự hồ như trong, người ta cứ nói tu sĩ là người ra trận, có nghe cái chữ tu sĩ ra trận bao giờ? Có nghe bao giờ? Tu sĩ là người thường không có giờ phút nào mà không ở mặt trận cả. Câu này người ta thường nói thế là bởi vì chúng nào lúc nào chúng ta phải bên cái thiện và chúng ta phải đánh cái ác. Mà vừa mới nói đấy, thân chúng ta nó là cái gốc của cái bất tịnh, mà nó đòi hỏi ăn, nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi xăm thứ, mà nó đã đòi ấy thì phải đưa đến cái tham, mà đã tham thì là ác và xấu. Tức là ngay cái thân ấy nó cũng đã là cái gốc để đưa đến cái ác rồi, huống chi cái tâm ấy, cái gốc của nó lại là tham sân si nữa. Thế là cái thân với cái tâm của chúng ta bản chất nó là cái vô minh, là cái mê, là cái xấu rồi. Mà bây giờ cái trí của chúng ta nó đi về cái thiện, thành ra cái cô tu sĩ là một con người lúc nào phải chiến đấu để chống cái ác, không có để cho cái ác nổi lên, và để tu cái thiện. Vì thế người ta nói là các vị tu sĩ là những các người ra trận, lúc nào tâm mình nó cũng là cái bãi chiến trường để cái thiện nó phải đánh cái ác, mà số đông ấy là cái ác nó lại khỏe hơn, phải không? Nếu cái ác mà nó yếu thì chúng mình đã trả đến nỗi nếu cái ác nó yếu đi thì mình đã chứng tu đà hoàn a la hán rồi. Và đằng này mình vẫn cứ phàm phu trai, chả được cái gì. Như vậy là cái bước tiến của ác nó vẫn mạnh. Trong tâm thì chúng ta cứ tưởng là chúng ta có cái sự tiến để giải thoát, nhưng mà trên sự thật thì chưa thấy vị nào mà được gọi là chứng quả tu đà hoàn hay a la hán cả. Tức là cái ác nó vẫn cứ làm chủ đấy. Vì thế cho nên chúng ta bây giờ cứ phải quan sát cái tâm mình, cái này đang học đấy, xem cái tâm của mình nó có tham không, nó có sân không. Nếu mà nó có thì phải tìm cách cho nó tan đi. Còn nếu mà phải xem cái tâm của mình, xem nó đã có bảy giác chi chưa, nó đã có tứ thánh đế chưa. Nếu nó chưa có thì chúng ta phải tu tập để cho có. Đó thì cái việc rõ ràng chúng ta đang làm đấy là phải diệt những cái ác đi và để cho cái thiện nó tiến lên. Thế thì rõ ràng chúng ta là những người ở mặt trận, lúc nào cái thiện cũng phải đánh cái ác để đuổi cái ác đi. Thì ở đây Ngài bảo rằng cái vị này tu cái pháp môn này thì nhận diện sự thật của thân là bất tịnh, biết rõ cái tâm này nó đầy phiền não, rồi lại có cái nguy hiểm ngày mai đọa lạc nữa. Thế nhưng mà không ghét bỏ cái thân, không tự biến mình là một bãi chiến trường xung đột của thiện với ác, mà chính cái thân bất tịnh này nó lại là cơ quan tiến đạo duy nhất. Hủy bỏ nó đi thì ta tìm đâu ra giải thoát? Vậy thì bây giờ chúng ta làm kinh A Hàm. Đức Phật tự thuật lại thời gian 6 năm khổ hạnh, Ngài kết luận rằng đói khát không phải nhân bồ đề, tức là dùng cái khổ hạnh thì không thể nào mà được. Dùng cái khổ hạnh thì tu thì không ăn thua. Tứ niệm xứ là phương pháp quán chiếu để thấy sự thật, nên không tham đắm cũng không chán ghét. Tánh vô thường, vô ngã, bất tịnh, sự gây đau khổ của các pháp được hiển lộ rõ ràng. Quan hệ nhất là phải tự quán, tự chiếu, tự phát minh, chứ đừng nhắm mắt a dua nói vừa. Vậy thì trong cái đoạn này thì chưa thấy là Ngài đưa đến kết luận mình sao cả. À, hiện tại chính tu cái pháp môn này để chúng ta nhận diện được cái sự thật thân mình là bất tịnh, tâm mình đầy phiền não, và còn cái nguy hiểm là ngày mai bỏ bứt cái thân này đi một cái còn rơi vào địa ngục nữa cơ. Cái đấy mình tu pháp môn này mình nhận diện được cái sự thật như thế, nhưng mình không ghét bỏ, cũng không biến thân mình làm cái bãi chiến trường. Thì thầy có đặt mà thầy phải chưa đi đến kết quả. Thì đây ý ngài định nói cái gì đây? Đây ngài nói nè, chính mình tu thì mình thấy những các thứ đó, nhưng mà đồng thời mình thấy được cái tánh vô thường, vô ngã, bất tịnh đã của các pháp nó hiển lộ rõ ràng. Chúng ta thấy nó bất tịnh mà chúng ta cũng thấy nó vô thường, nó lại vô ngã, nó không phải thân của mình. Chúng ta thấy cái thân này, à cái tâm này đầy phiền não, nhưng mà cái đám phiền não ấy nó không sao, nó vô thường, nó vô ngã, nó không phải mình. Thế cho nên tự nó đã là cái vô thường, mình có phải sợ nó nữa không? À, mình cứ để tự nó tự ta. Tự nó vô thường mà nó lại vô ngã, nó không phải mình rõ ra. Tham cũng trả về mình, sân cũng trả về mình, thân bất tịnh cũng trả về mình, vậy cái gì mà mình lo? Đấy, cái ý của ngài nói ở đây là như thế, là mình quán, mình thấy những cái sự thật là như thế đấy, nhưng mà chính những cái ấy nó lại là toàn là cái vô thường, mà nó vô ngã, nó không phải mình. Đại càng có gì mà mình thất vọng, mà mình sợ hãi, chỉ có một việc đặt chúng nó xuống, thế là xong việc, chứ không phải chiến trường, không phải tranh nhau, không phải dễ, không phải tu thiện mà không phải phá ác.
Tức là những cái này
là có ý nghĩa. Nhìn nó là tự tan thôi, mình đừng theo nó, và mình đừng nhận nó là mình, thế thôi. Thì nó tự tan, nó tự biến. Mà hết cái ác thì tức là cái thiện rồi, ta phải tu gì nữa. Nhưng mà ngài chắc được cái câu này đúng quá này. Quan hệ nhất là phải tự quán, tự chiếu, tự phát minh, chớ có nhắm mắt a dua nói bừa. Tại sao không được a dua nói bừa chân thường? Vô thầy à, mệt quá. Vào lại mệt quá, vào lại mệt quá. Đó. Đáng lẽ ra là tại sao hàng ngày thầy nói thân sinh lão bệnh tử, thầy nói giỏi lắm, gần như là người nói giỏi nữa chứ không phải nói thường. Đó là bởi vì thầy cứ đọc ở trong sách thôi, cứ theo Phật đấng nói, các Bồ Tát nói, mình cứ đọc trong sách, mình cũng cứ thế mình nói. Cho đến lúc cái đính đích cái thân của mình nó lão từ đó này, nó lão bệnh như này thì cứ mệt quá. Chứ nếu mà thầy giác được thầy có kêu mệt không? Đâu có phải mình. Cái này nó là da là thịt, từ xương đất nước nó lửa, nó có phải mình đâu. Nhưng mà mình không giác được, cho nên bây giờ mệt cứ nhận cái mệt là mình, cứ kêu mệt quá. Thì như thế đó là cái anh chỉ mới nhắm mắt nói theo Phật như Bồ Tát thôi. Không khai thác thì cái trí tuệ nó không thể khai được. Nhớ hộ cho cái này, chân mong cho tất cả những các vị ở trong cái đàn tràng này, làm sao thành mỗi người một cái bước tuệ. Không khai thác thì trí tuệ nó không thể phát được. Không thật thấy, thật hiểu thì chẳng thể có giải thoát được. Con kể chuyện cái ngày Hương Nghiêm mà đầu đuôi cái nào linh được thì cái như thế tôi nói thì người ta cũng nghe, người ta cũng hiểu. Tại sao lại để cho người ta phải mất 30 năm? Nghĩa thì cái tình cái nó không quên mà nó sâu. Chứ còn mình nghe thì qua tai một cái mình lại quên đi. Cái chuyện mà các ngài đại ngộ với tiểu ngộ này thì thầy không biết. vì thầy chả có tí nào. Nhưng mà thực như thế đó, chứ mình có cái công tìm tòi là thì rồi nó tự nhiên nó đến được. Nhiều khi nó cứ như vừa rồi thầy chép cái bộ Tỳ Ni Hương Nhũ của chúng thầy in đó, mà trong cái lúc viết bài để đưa về in mà thầy vẫn không nhận được cái nghĩa là cái gọi là cái viên pháp ở trong cái bài bài Tỳ Ni Hương Nhũ đó. Thầy vẫn không nhận được nghĩa. Thầy hỏi cô Vĩnh Lạc, thầy hỏi cô Bảo Tâm chung nhau bàn mà thầy vẫn không ra nghĩa. Tuy là thầy viết cái cuốn sách ấy mà cái chữ viên pháp thầy vẫn không hiểu. Thầy tìm tòi đủ thứ suy ngẫm rồi đưa lên ngài Thanh Tịnh.